Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 5 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Thịnh Đức và phường Hoàng Văn Thụ về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và chỉ đạo xây dựng phát triển địa phương giai đoạn 2016-2020.
Người trồng rau an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc họ không mặn mà với việc sản xuất rau an toàn.
Hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016 sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 11. Đây là hội chợ triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên, được thực hiện theo mô hình đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện trước đó. Sự khác biệt của hội chợ này so với những hội chợ đã được tỉnh Thái Nguyên tổ chức trước đây như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục Tài chính thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 4 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thịnh Đức nhằm chỉ đạo xây dựng và phát triển xã giai đoạn 2016-2020. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Theo báo cáo đánh giá, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 xã Thịnh Đức đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Trong 10 tháng năm 2016, thu ngân sách đạt trên 4,3 tỷ đồng, bằng 8,2% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3.800 tấn, bằng 105% kế hoạch. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành tốt các nội dung về công tác xây dựng đảng. Vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng lên. Đảng ủy xã cũng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội và làm tốt công tác xây dựng đảng trong giai đoạn 2016-2020. Điển hình như giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp làm trọng điểm, kết hợp với phát triển dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất trên 1 hectare cây trồng. Tập trung thu hút nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế xã hội và đề án về công tác xây dựng đảng của thành phố. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Đảng ủy xã cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng một số công trình giao thông kết nối với các địa phương lân cận để tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng, bổ nhiệm thêm một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách kinh tế nông nghiệp. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã có những ý kiến đóng góp bổ sung vào báo cáo, đồng thời chỉ ra những thế mạnh của địa phương là diện tích canh tác lớn, có điều kiện về nguồn nước từ sông Công, rất thích hợp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Các mô hình cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, xã cũng cần xác định được khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể Đảng ủy xã thời gian qua trong việc quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án nghĩa trang An Lạc Viên, đồng thời đề nghị
Đảng ủy, các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Đảng và nghị quyết của Đảng bộ các cấp, đặc biệt là nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là triển khai thực hiện các đề án về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố, không chỉ vận dụng vào và công chí phải bằng mọi cách để khai thác triệt để những cái cơ chế mà thành phố dành cho nhân dân, mà thông qua các đề án này tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút các dự án lớn, đầu tư lớn vào địa bàn xã, khai thác các thế mạnh của xã để cho đầu tư, để cho có lợi cho dân. Và vấn đề nữa ấy, là đề nghị công chí tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp. Cho nên vấn đề làm thế nào để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, phối hợp với các cái cơ quan chức năng thành phố làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường ở xã Thịnh Đức. Kèm nội dung thứ tư đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin thể thao ở của xã. Đề nghị các đồng chí tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là thực hiện các cái thủ tục hành chính theo chỉ đạo của thành phố, đổi mới phong cách lề lối làm việc của cán bộ công chức viên chức của xã theo cái phương châm là gần dân, sát dân, trọng dân, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Và đồng thời với nó là để yêu cầu các đồng chí phải thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo quy định điều lệ đảng. Và một vấn đề nữa là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng.
Những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt là những đề nghị của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã được Đảng ủy xã tiếp thu đầy đủ để bổ sung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của xã giai đoạn 2016-2020.
Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và 10 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020. Theo báo cáo, năm 2015, phường Hoàng Văn Thụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế xã hội được giao. 10 tháng đầu năm 2016, chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 101% kế hoạch thành phố giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự, xây dựng và mỹ quan đô thị được tập trung thực hiện có hiệu quả. Nhiều dự án triển khai trên địa bàn đang được phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ trọng tâm được phường xác định từ nay đến năm 2020 là phấn đấu hoàn thành 100% trở lên các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ thương mại, đẩy nhanh cải cách hành chính, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo, không để tái nghèo. Hàng năm có từ 90% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hàng năm đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp vào nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016-2020 như cần xác định xây dựng phường trở thành đơn vị đi đầu trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quản lý các loại hình dịch vụ kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là karaoke, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời cần phân tích rõ những nhiệm vụ giải pháp trên từng lĩnh vực để có những giải pháp kiến nghị đề xuất phù hợp.
Ngày 4 tháng 11 tại khách sạn Hải Âu, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần Rồng Vàng Global Mill Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với tinh thần tự hào hàng Việt Nam, mua hàng Việt Nam là đảm bảo việc làm cho người Việt Nam. Để cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và Công ty cổ phần Rồng Vàng Global Mill Việt Nam tiếp tục phát động, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã phát động tới các cán bộ hội viên thực hiện tốt các nội dung, gồm tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động, cán bộ các cấp gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động để các hội viên và nhân dân làm theo, tham gia cuộc bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, tổ chức vận động và ký cam kết không kinh doanh sử dụng các mặt hàng nhập lậu. Nhân dịp này, công ty cổ phần Rồng Vàng Global Mill Việt Nam đã giới thiệu mặt hàng sữa gạo Việt và sữa đậu nành mầm Eva tới người tiêu dùng với ý nghĩa người ốm khen ngon, người nghèo khen rẻ, người giàu vui vẻ, khó tính không chê, doctor khen tốt.
Trước tình hình xảy ra nhiều vụ cháy cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên cả nước vừa qua, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường thực hiện kế hoạch số 2460 của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị chuyên môn của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke lớn trên địa bàn như karaoke 168, Đông Á Plaza, quanh khu vực cổng trường Lương Ngọc Quyến. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã chỉ ra những thiếu sót, tồn tại có nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy của các cơ sở và đề nghị khắc phục, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm pháp lý đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề trên nếu để xảy ra cháy, nổ. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.
Sáng ngày 4 tháng 11, khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016. Tổ dân phố số 3 phường Tân Thịnh hiện có 135 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, trong đó có hơn 30% số hộ làm nông nghiệp. Năm qua, với sự đoàn kết thống nhất và cố gắng nỗ lực vươn lên của cán bộ đảng viên cùng toàn thể nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu nhiệm vụ. Trong năm, tổ đã hoàn thành tốt việc thu các loại quỹ, thu thuế trên giao, vận động nhân dân đóng góp số tiền trên 600 triệu đồng, xây dựng nhà văn hóa và gần 345 triệu đồng để làm đường bê tông trong khu dân cư. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%. Các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, đẩy lùi cái nghèo và vươn lên làm giàu. Hiện nay trong tổ chỉ còn một hộ nghèo và không còn nhà tạm, nhà rột nát. Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2016. Năm 2017, Tổ dân phố số 3 phường Tân Thịnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với các mục tiêu cụ thể, như 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế và 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Ông Đặng Văn Thường, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 3 phường Tân Thịnh cho biết thêm.
Chúng tôi đã đề ra các giải pháp. Một là xây dựng kế hoạch phải sát vào điều kiện, đặc điểm và khả năng của khu dân cư. Trên cơ sở đó, phân công các thành viên trong ban công tác mặt trận theo khả năng, năng lực, trình độ của các thành viên vào từng nội dung, từng nhiệm vụ để giám sát và vận động bà con thực hiện cho đạt được cái chỉ tiêu trong kế hoạch chúng tôi đã đề ra.
Nhân dịp này, 3 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường và 17 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu khu dân cư đã được biểu dương khen thưởng. Đồng thời, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể của tổ dân phố đã ký giao ước thi đua năm 2017, trong đó có cam kết thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, người trồng rau an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc họ không mặn mà với việc sản xuất rau an toàn. Bài viết của tác giả Phương Thơm đăng trên báo Thái Nguyên.
Đến thăm cánh đồng rau Túc Duyên, vùng sản xuất rau lớn của thành phố Thái Nguyên những ngày này, chúng tôi được thỏa sức ngắm những luống rau trải dài xanh mướt. Trên cánh đồng, chúng tôi thấy một số người dân đeo bình đi phun thuốc trừ sâu. Có những thửa ruộng, vỏ chai thuốc trừ sâu vứt ngay trên bờ ruộng. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các hộ trồng rau ở đây chỉ trồng, phun thuốc bảo vệ thực vật theo kinh nghiệm, không có hộ nào trồng rau theo quy trình và tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Túc Duyên thông tin, trước kia diện tích trồng rau trên địa bàn phường là rất lớn, do quá trình đô thị hóa, diện tích hiện thu hẹp chỉ còn khoảng 35 hectare. Hầu hết người dân trồng rau theo thói quen, thấy sâu bệnh thì phun thuốc bảo vệ thực vật, chứ không theo một quy trình nào. Cách đây vài năm, xã đã triển khai mô hình trồng rau an toàn, nhưng khi bán ra thị trường, người tiêu dùng chưa tin tưởng lựa chọn. Giá bán rau an toàn chỉ ngang với các loại rau khác, trong khi quy trình chăm sóc rất vất vả, nên nông dân đã bỏ mô hình, quay lại phương pháp canh tác cũ. Gia đình anh Dương Quốc Thu ở tổ 23 là một ví dụ. Vụ đông năm 2009, gia đình anh cùng 20 hộ dân khác gom đất, thành lập hợp tác xã trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhưng tiêu thụ sản phẩm rất khó khăn nên anh và các hộ trong hợp tác xã đều bỏ cuộc. Không chỉ ở cánh đồng Túc Duyên, khi thăm cánh đồng rau Đồng Bẩm, chúng tôi cũng nhận thấy các hộ trồng rau tại đây chưa chú ý nhiều đến yếu tố sạch và an toàn. Ngay cả lấy nguồn nước để tưới rau, nhiều người lấy từ mương dẫn nước có cả nước thải sinh hoạt của các hộ dân đổ xuống. Một người dân đang chăm sóc rau thật thà nói với chúng tôi. Sau mỗi lần phun thuốc bảo vệ thực vật, chúng tôi đều cách ly đúng ngày mới đem bán. Nhưng rau sạch hay không thì tôi không dám chắc, vì nguồn nước tưới cho rau hàng ngày chúng tôi không kiểm nghiệm được. Còn chị Hoàng Thị Thao, xóm Đồng Bẩm, xã Đồng Bẩm thì chia sẻ. Tôi có 2 sào ruộng, quanh năm trồng rau luân canh. Hiện tại tôi vẫn trồng rau theo kiến thức học được từ các lớp tập huấn sản xuất rau an toàn. Ngoài đầu tư kinh phí để khoan giếng lấy nước tưới, gia đình tôi còn ủ phân chuồng cho hoai, sau đó mới bón cho rau, lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật sinh học và hạn chế phun. Nhưng khi đem ra chợ bán, người mua vẫn không tin và đánh đồng với các loại rau không an toàn, nên tôi cảm thấy rất nản. Dạo quanh một số siêu thị, các cửa hàng rau an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi cũng hiếm gặp những sản phẩm rau của nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên làm ra. Lý giải cho câu hỏi tại sao bà con nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chúng tôi được lãnh đạo phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên giải thích. Do diện tích trồng rau trên địa bàn thành phố manh mún, nhỏ lẻ, nên chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong triển khai vùng sản xuất rau an toàn tập trung. Ngoài ra, chi phí tạo dựng cơ sở hạ tầng và kiểm định chất lượng để được công nhận rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp là khá cao, trong khi tiêu thụ chưa thuận lợi nên không nhiều doanh nghiệp cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Được biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 1.000 hectare đất trồng rau. Thực hiện theo chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đang vận động, khuyến khích hỗ trợ các cá nhân doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp an toàn, áp dụng công nghệ tiên tiến. Đây sẽ là cơ hội để các tổ chức cá nhân, đặc biệt là nông dân tham gia vào sản xuất rau an toàn. Tuy nhiên, cùng với chủ trương trên, chính quyền địa phương cấp xã phường của thành phố cũng phải thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nông dân trong việc tạo ra sản phẩm rau an toàn để có sản phẩm tốt. Bởi khi tạo ra chuỗi sản phẩm an toàn có thương hiệu, tạo dựng được lòng tin đối với người tiêu dùng, thì giá trị của sản phẩm mới được nâng lên và đứng vững trên thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong tuần đầu tiên của tháng 11, chuyên mục có gì đặc biệt? Hãy cùng đón nghe chuyên mục của chúng tôi. Trước hết, như thường lệ là phần tin tức thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong các phiên giao dịch tuần này, giá vàng miếng trong nước có thời điểm đã bất ngờ tăng thêm gần 2 triệu đồng một lượng. Giao dịch bán ra lên mức đỉnh điểm đạt tới 37,5 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 tiếng sau, giá vàng bất ngờ giảm mạnh 1 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch ngày thứ 6 mùng 4 tháng 11, vàng SJC niêm yết bán ra là 36,4 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước bán lẻ đang cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng một lượng. Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đội Quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Spec Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại xưởng của công ty có 74 thùng sơn 18 lít nhãn hiệu Sipec đã đóng thùng. Ngoài ra còn phát hiện nhiều vỏ thùng sơn nhãn hiệu Sipec. Những sản phẩm này đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ có dấu hiệu vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ. Trao đổi với ông Trần Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thành phố được biết, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ. Nếu vi phạm trong trường hợp này, mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Mới đây, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam Vietnam Report đã chính thức công bố top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2016, cụ thể như sau. 1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. 2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. 4. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. 5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. 6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. 7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín. 8. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. 9. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội. 10. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu này của Vietnam Report được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. các ngân hàng được đánh giá xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất, tổng doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ nợ xấu, được tính 35% trong số điểm. Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp media coding, mã hóa các bài viết về ngân hàng trên truyền thông, 30% trong số điểm. Survey online về mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, 35% trong số điểm.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, các gian hàng chuẩn bị cho hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016 đang được Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại đến từ Hà Nội hoàn tất. Theo dự kiến, hội chợ sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về công tác chuẩn bị cho sự kiện này.
Với chủ đề Thái Nguyên hội nhập và phát triển, hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016 đã thu hút trên 250 gian hàng của các sở ngành, hội, hiệp hội, ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, các xã phường, thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương, đơn vị tổ chức thực hiện cho biết, hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm lần đầu tiên được tổ chức. Đây là mô hình được thực hiện theo mô hình hội chợ đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện trước đó. Với mô hình này, không chỉ giúp địa phương phát huy thế mạnh trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, mà còn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh ra thị trường, giúp so sánh về chất lượng, mẫu mã trên cùng một sản phẩm với nhiều địa phương khác nhau, từ đó phát huy thế mạnh và khắc phục những tồn tại hạn chế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Và quan trọng là giúp các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá một cách chính xác đâu là sản phẩm thế mạnh tiềm năng của địa phương để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm có hướng đầu tư phát triển. Tại hội chợ, các sản phẩm sẽ được bố trí thành 3 khu vực, gồm khu triển lãm của các xã phường, hội, hiệp hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị trong tỉnh, khoảng 70 gian hàng. Khu vực triển lãm của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố, khoảng 30 gian. Khu vực trưng bày, kinh doanh thương mại dịch vụ của các doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh và cả nước, khoảng trên 100 gian.
Hội chợ mỗi xã phường sản phẩm này thì có một điểm khác biệt. Thứ nhất là về quy mô, đây là lần đầu tiên được tổ chức. Thứ hai nữa là về cái sản phẩm trưng bày thì chủ yếu là sản phẩm triển lãm, không mang tính chất là bán. Cũng vận động các huyện, thành thị, các xã, các phường là mang cái sản phẩm sẵn có của mình. Tất nhiên là cái để đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hay là giấy chứng nhận đủ điều kiện chất lượng có thể là chưa đầy đủ, nhưng mà đây cũng là cơ hội để các địa phương đưa ra những cái sản phẩm đặc trưng của mình.
Trong khuôn khổ của hội chợ lần này còn diễn ra hội thảo nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, định hướng đến chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đây là nội dung rất mới và ý nghĩa cho các đơn vị doanh nghiệp xã phường. Bởi qua hội thảo, các nhà quản lý sẽ đưa ra những tiêu chuẩn, định hướng nội dung cần thiết để một sản phẩm có thể vào được thị trường lớn. Qua đó giúp địa phương nhận định rõ ràng sản phẩm của mình đang ở vị trí nào, những khó khăn trong quá trình sản xuất để có giải pháp phát triển sản phẩm. Là một doanh nghiệp đang tìm thị trường để phát triển sản phẩm thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty Cổ phần Nhựa Incomtech Việt Nam đã quyết định thuê 5 gian hàng tại hội chợ để trưng bày sản phẩm của công ty. Anh Đỗ Văn Nhẫm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty chia sẻ.
Cái hội chợ của bên Thái Nguyên mình thường một năm có một lần tổ chức hội chợ chuyên nghiệp. Tiêu công ty là năm nào mình cũng tham gia một khu ấy, thì năm ngoái là mình 2 gian, năm nay là 4 gian. Cái sản phẩm năm nay là mình cũng có một sản phẩm mới đó là sản phẩm nội thất Toka, gồm những cái sản phẩm như sofa, bàn trà ấy. Thì mình muốn là giới thiệu đến cho người dân biết những cái sản phẩm chất lượng, những sản phẩm cao cấp.
Để chuẩn bị tốt nhất cho hội chợ triển lãm lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2571 ngày 5 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập ban tổ chức hội chợ triển lãm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, huy động các đơn vị chức năng cùng vào cuộc. Đối với các gian hàng của địa phương sẽ được miễn phí 100% chi phí thuê gian hàng, dự tính khoảng 6 đến 7 triệu đồng một gian hàng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc diễn ra vào tối ngày 5 tháng 11 đã cơ bản hoàn tất. Đây sẽ là cơ hội để các địa phương giới thiệu và quảng bá rộng rãi các sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của mình đến với người tiêu dùng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 11.
Ngon quá! Sữa trái cây cool.
gì vậy?
Sữa trái cây Cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Lip thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé. Chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira. Lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1. Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên 02803-833-833. Tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách. Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao. Trung tâm thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường Vành Đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, Bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày. Tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.